18i.net giới thiệu câu chuyện đủ mấy em máy bay đang đứng lồn phần 5, phần 5 biểu ca dậy, ta đang trong giấc mộng, lờ mờ nghe được có tiếng người đang gọi ta, ta híp mắt lại. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời đã chiếu vào làm cho gian phòng có một màu vàng đầy sức sống, mà đứng trước giường là biểu muội của ta, đoán chừng là nàng cùng dì vừa mới đến biệt thự của nãi nãi. Liền tới tìm ta, biểu muội năm nay 18 tuổi, nàng có mái tóc xoăn, khuôn mặt như búp bê, làn da vô cùng mịn màng, một đôi mắt ngập nước lúc nào cũng làm cho người ta cảm thấy trìu mến. Muốn được giang tay che chở, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, có thể nói nàng tuyệt đối là một tiểu mỹ nhân hại nước hại dân, cũng giống như các thành viên có ngực khủng khác, biểu muội có vòng một là 37F. Khá lớn so với độ tuổi của mình, nhưng kết hợp với chiều cao hơn 1m60 lại làm cho thân hình của nàng trở nên cân xứng, hai chân là bộ phận mê người nhất trên cơ thể biểu muội. Đôi chân thật sự rất dài, bắp đùi không có chút mỡ thừa nên lại càng thon dài gợi cảm. Lúc này, biểu muội mặc một bộ áo màu đen bó sát người không có tay áo, cổ áo trễ xuống tận phần eo. Hoàn toàn lộ ra áo ngực màu trắng, do chiếc áo quá ngắn nên ta có thể thấy hạ thân của nàng đang mặc một chiếc quần lót màu đen có thêu hoa văn khiêu gợi. Biểu ca, ngươi nếu không rời giường, ta liền muốn. Biểu muội nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh giường của ta, chậm rãi đem tay chui vào chăn mền của ta, nàng đột nhiên nắm lấy con chim lớn của ta, chậm rãi xoa bóp. Một tay lôi kéo tay của ta bỏ vào cổ áo của nàng, xuyên qua nịt vú mà nắm lấy núm vú hồng tươi, ngón tay của ta nhịn không được nhẹ nhàng niết đầu vú nàng khiến nàng phát ra tiếng rên rỉ. Đầu gục xuống thì thầm tại bên tai của ta nói, biểu ca, lâu như vậy không tới tìm ta, ta rất muốn a. Nói xong câu đó, biểu muội đem đầu lưỡi liếm nhẹ lỗ tai của ta, ta ôm lấy nàng. Nàng lại hôn lên miệng của ta, đầu lưỡi của ta lập tức quấn lấy, nàng nhắm mắt lại có chút mà xấu hổ, nhu hòa đáp lại, chúng ta giúp nhau hôn, đầu lưỡi cùng quấn quanh một chỗ, thời gian dần qua, hô hấp của biểu muội bắt đầu dồn dập lên, bộ ngực toàn tâm toàn ý nhô lên hạ xuống, ta thoáng một phát giật chăn mền ra, đem biểu muội ôm vào trong ngực, hai tay ôm sát eo của nàng. Sau đó cả người dán sát vào thân thể nàng, đem thân thể co giãn của nàng đặt xuống dưới thân, cảm thụ được bộ ngực nhô lên hạ xuống, ta chỉ cảm thấy phía bụng dưới bắt đầu nhộn nhạo, nhịn không được dùng hai chân đem chân của nàng tách ra hai bên, sau đó chặt chẽ mà hôn lên thân thể mềm mại, biểu muội bị ta tấn công tới tấp khiến miệng nàng bắt đầu phát ra thanh âm hàm hồ. Thân hình cũng dãy giụa phản kháng, bắt đầu liếm láp thân thể của ta, bởi vì áo ba lỗ cùng áo ngực thít chặt, bộ ngực của nàng bị chèn ép lập tức được nhô lên. Mà hai núm vú màu hồng phấn đã cứng ngắc, quần áo của biểu muội cũng thưa thớt dần, cuối cùng cả hai chúng ta đã không có còn mảnh vải che thân, hô hấp của nàng càng ngày càng dồn dập. Bắt đầu rên rỉ, không yên, ta một mặt hôn nàng, một mặt đem tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ mông tròn trịa, vuốt ve một hồi, ta rời xuống vuốt ve giữa hai chân của nàng. Mà biểu muội cũng phát ra âm thanh rên rỉ tiêu hồn, nàng thở hổn hển dồn dập, sau đó bờ mông bắt đầu vặn vẹo, tay của ta đặt ở eo của nàng vuốt ve, sau đó theo hướng giữa hai chân của nàng tiến vào. Phát hiện chỗ đó đã ướt sũng, toàn bộ bẹn đùi đều bị thấm ướt một mảng lớn, ta dùng cả bàn tay dán sát vào hai bên da thịt mềm mại của nàng, bắt đầu ma sát, biểu muội lại rên rỉ vài tiếng. Thân thể uốn éo, ta dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào huyệt động giữa hai chân, mà hỏi nàng, muốn sao, nàng gần như rên rỉ nói. Tốt, muốn, rất lâu không có cùng biểu ca làm, không đợi nàng nói hết lời, ta đã đem hạ thể đâm vào chính giữa hai chân của nàng, đem cây cặc thô to cắm sâu vào trong huyệt động. Đột nhiên bị dương vật nóng bỏng cứng rắn của ta cắm vào, lập tức nàng dãy giụa mà kêu to một tiếng, ta cũng không có quan tâm, đem cây thịt rút ra một ít, lại mạnh mẽ cắm vào chỗ sâu nhất một lần nữa, mật huyệt của biểu muội lúc này đã ngập nước, rất dễ dàng tiến vào, ta chọc thẳng vào, thẳng đến tận phần da thịt sâu nhất trong cơ thể nàng, a. Nàng bị lần chọc này làm cho miệng run rẩy kêu lên nghẹn ngào, sau đó ta bắt đầu dùng cây cặp lần lượt xông tới mật huyệt, nàng bị xung kích đến nỗi đầu đập cả vào thành giường. Hai bầu vú mềm mại cũng nương theo tiết tấu lúc lên lúc xuống, bờ môi phát ra từng tiếng run rẩy chói tai, dương vật của ta bị yêu huyệt của nàng chặt chẽ bao vây lấy, chỗ đó của nàng ấm áp ẩm ướt. Cảm giác này lại càng làm cho ta càng thêm ra sức tăng tốc, nhìn ánh mắt biểu muội như tơ cùng cặp môi đỏ mọng, ta duỗi một tay tóm lấy núm vú của nàng. Chỉ cảm thấy từ bàn tay truyền đến cảm giác mềm mại, vú nàng cũng biến đổi đủ mọi hình dạng theo từng đợt xoa bóp, làm cho nội tâm của ta rung động, vì vậy xoa bóp càng thêm mãnh liệt. Tay kia không nghỉ ngơi xoa nắn bờ mông đẫy đà của nàng, biểu muội bị ta công kích từ mọi hướng làm cho nàng như mất hết lý trí, chỉ biết nhấp nhô theo bản năng động vật. Giữa hai chân nàng đang bao lấy dương vật, một mặt thừa nhận sự ma sát tiến vào rút ra, một mặt bị hai tay không an phận của ta nắn bóp, hạ thân nàng chảy mỗi lúc một nhiều nước. Lại thêm cây cặc dập liên hồi tạo nên thanh âm bạch bạch đầy dâm đãng, hai má biểu muội dần dần nổi lên một mảnh ửng hồng, bờ môi mở ra thở hổn hển, âm thanh trong miệng phát ra càng lúc càng to. A a a, chỉ chốc lát, đột nhiên hai tay nàng ôm chặt lấy ta, run rẩy hô một tiếng. A, không được, em muốn ra rồi, a a, sau đó từ đầu gối đến bờ mông của nàng bắt đầu run rẩy từng đợt kịch liệt, động huyệt bao lấy dương vật của ta càng ngày càng co rúm, đôi chân siết chặt lấy hông ta, hai tay cào lên lưng ta làm thành những vết đỏ, ta không ngừng làm nhanh hơn, cả cái gian phòng đều tràn ngập âm thanh rên rỉ, sung sướng của biểu muội. Ta lúc này cảm giác được âm đạo nàng bắt đầu run rẩy trong miệng của nàng, a một tiếng, ta lập tức đứng dậy ôm lấy nàng, dập mạnh liên tục vào huyệt động, hai tay ôm lấy bờ mông của nàng, hai tay biểu muội ghì chặt lấy đầu của ta, hai chân kẹp lấy eo của ta, hai cái vú lớn dán trên mặt của ta, một cái núm vú bị ta mút lấy, qua một hồi kích tình. Thân thể của nàng cũng bắt đầu trở nên mềm nhũn, nàng hai tay ôm sát cổ ta, đem thân hình dán chặt lên người ta, trong ánh mắt cô hồn nhu hòa như nước, mà ta rốt cục cũng bắn ra vô số tinh trùng. Cùng biểu muội ngã xuống giường, ta bắt đầu từng chút một nhớ lại, lần thứ nhất cùng biểu muội phát sinh quan hệ, hẳn là 6 năm trước ta, năm đó cũng là lần đầu tiên nàng gặp ta. Hồi đó chúng ta học chung một trường, mà ta được sự ủy thác của dì, mỗi ngày tan học phải chở biểu muội về nhà bằng chiếc xe gắn máy, thứ 6 còn phải giúp biểu muội học bài. Biểu muội phát dục tương đối sớm, bộ ngực lúc đó còn không to bằng hiện tại, nhưng ở cấp trung học thì coi như là phi thường đầy đặn rồi, từ nhỏ nàng luôn đặc biệt dính lấy ta, đến cùng một trường. Mỗi lúc tan học đều chờ trước cửa phòng học của ta, bởi vì xe gắn máy của ta là 50cc đấy. Mỗi khi chở nàng về, nàng luôn ôm thật chặt lấy ta, núm vú không ít lần dán trên lưng của ta, lại để cho ta không khỏi cảm thấy thoải mái. Mà phát sinh quan hệ với biểu muội lại đến từ một ngày đặc biệt, tiếng giày cao gót vang lên từ xa dần đến cửa phòng học. Cửa phòng học được mở, hiện ra một thân hình quyến rũ thành thục, đó là cô giáo chủ nhiệm lớp ta, nàng đã hơn 40 tuổi rồi, vẫn vô cùng xinh đẹp, số đo 3 vòng là 38F23-38S. Do dáng người như thế đã khiến nàng trở thành đối tượng thẩm du của toàn bộ nam sinh trong trường, mái tóc hơi nhuộm nâu được uốn cong thành từng lọn sóng hạ xuống trên bờ vai. Hôm nay nàng mặc một bộ quần áo đỏ bó sát người, cổ áo màu đen khắc hoa ven đơn giản, dây lưng màu đen thật nhỏ buộc lấy vòng eo mảnh khảnh. Lão sư có đôi mắt như làn thu thủy tĩnh lặng, bờ môi được tô son màu đỏ nhẹ, làm cho thân thể nàng càng thêm tràn đầy tính hấp dẫn, bộ ngực to lớn, đầy đặn. Cái quần bó sát làm bờ mông tròn đẹp càng thêm vảnh cao, kết hợp với đôi tất lưới màu đen và đôi giày cao gót 15cm. Quả thực là hòa thượng nhìn thấy cũng phải nổi thú tính. Lão sư đi đến bàn, cầm phấn bắt đầu viết bài giảng ngày hôm nay. Bởi vì ngồi ở hàng phía trước, ta có thể để ý khi nàng viết lên bảng đen, bộ ngực quá lớn thỉnh thoảng va quệt vào bảng làm nàng hơi run nhẹ. Cái áo ngực mỏng bao vây lấy phong nhũ no đủ khiến đúng vú tựa hồ càng thêm nhô cao. Viết xong, lão sư lại cúi người xem sách giáo khoa, làm bầu ngực trắng lộ ra. Đúng vú bị áo ngực mỏng bao lấy lại càng thêm nổi lên trên áo. Đôi núi của nàng liên tục nhấp nhô theo từng động tác khiến con chim của ta thoáng cái đã dựng đứng cả lên. Đây là chiêu bài sát thủ của lão sư, luôn làm cho tất cả nam sinh đều đắm chìm trong bộ ngực đồ sộ của nàng. Khác với các lớp học khác luôn ồn ào, khi nàng dạy học luôn không ai lên tiếng. Nghe nói chồng lão sư công tác tại một khách sạn quốc tế lớn tại Hawaii, lâu lâu mới nghỉ phép một lần. Có lẽ khi một nữ nhân xinh đẹp lại không có trượng phu bên người, những lời đồn ác ý về nàng sẽ theo đó mà xuất hiện rất nhiều. Có một lần, ta vô tình nghe các lão sư khác nói, nàng luôn cố ý ăn mặc rất gợi cảm, thường xuyên dùng hành vi mập mờ dụ dỗ nam sinh. Điều này khiến cho một ít lão sư có chút bất mãn, thậm chí có nữ lão sư ghen ghét nói, nàng thật sự là đồ đàn bà dâm đãng chưa bao giờ hết thỏa mãn dục vọng. Là lớp trưởng, ta cùng chủ nhiệm lớp tiếp xúc rất nhiều, bởi vì là chủ nhiệm lớp nên nàng có một văn phòng độc lập mà lão sư luôn để cho ta mang bài tập bài thi đưa đến văn phòng của nàng, dù cho nhiều khi những vật này nàng có thể tự mình đi lấy, mà mỗi lần đưa xong đồ đạc nàng đều cố tình lưu ta lại nói chuyện phiếm, dần dần ta với nàng trở nên rất quen thuộc. Chúng ta cơ hồ không lúc nào không nói chuyện, lão sư không hề lấy bộ dáng cao cao tại thượng mà như một bằng hữu thú vị, hấp dẫn lấy ta. Đương nhiên, loại hấp dẫn này không chỉ là do từ cuộc hội thoại nghiêm túc của hai người. Ngay từ đầu, khi lão sư nói chuyện thường hay thay đổi tư thế vắt chéo chân, mà mỗi lần đều thay đổi động tác rất chậm, khiến cho ta có đầy đủ thời gian nhìn rõ giữa hai chân của nàng. Một thời gian ngắn về sau, khi ta đến văn phòng của nàng, luôn phát hiện áo sơ mi của nàng mặc so với lúc dạy học thường bị tháo ra hai nút áo, có thể thấy được cái áo lót màu đen bao lấy bộ ngực đồ sộ của nàng. Lại về sau, lão sư đã dưỡng thành thói quen khoe ngực trước mặt ta, thời điểm ngồi thì đùi nàng luôn được khai mở, lại để cho ta tinh tường nhìn rõ đồ lót trong suốt, mà quần lót của nàng luôn có phong cách khác nhau, lúc chữ V có khi lại mặc quần chữ T, mà gần đây thậm chí ta phát hiện nàng còn không mặc gì làm ta nhìn rõ được lông lồn màu đen kề cận với mép lồn ong ánh. Lần gần đây nhất, dù văn phòng có điều hòa nhưng lão sư vẫn một mực than nóng, đem áo khoác bên ngoài cởi xuống, ta từ cái áo màu trắng bên ngoài có thể tinh tường phát hiện nàng không có đeo nịt ngực, không những được chứng kiến núm vú màu hồng, còn có thể chứng kiến lông lồn màu đen dưới hạ thể. Cái này dứt khoát làm cho ta dựng lều vải ngay tại phòng làm việc của nàng. Ban đầu không để ý nhưng về sau ta phát hiện lão sư tựa hồ rất tham lam mà nhìn cái lều vải đấy. Tình huống như vậy đã trải qua mấy lần, dần dần ta có thói quen để cho dương vật của mình dựng thẳng lên ngay trước mặt lão sư, cơ hồ như sắp đâm thủng quần. Loại khiêu khích trần trụi của lão sư đã để ta sinh ra nguyện vọng ân ái mãnh liệt với nàng. Cái này cũng tựa hồ không khó thực hiện. Ta cảm thấy được lão sư tựa hồ đang chờ đợi một cơ hội thích hợp. để cho thầy trò hai chúng ta có thể vi phạm đạo đức một cách tự nhiên nhất. Đang nghĩ ngợi lung tung, lão sư đã nói xong bài giảng, yêu cầu kiểm tra trắc nghiệm cả lớp một chút. Sau đó lão sư như thường ngày, ngồi ở một cái ghế băng trên bục giảng, mỗi lần đều vừa vặn đối diện bàn của ta. Tại thời điểm khảo thí, ánh mắt của ta cũng nhịn không được mà nhìn chằm chằm vào đôi tất chân màu đen của lão sư, chỉ trông mong nàng đổi chân để có thể trông thấy xuân quang lộ ra. Mà lão sư cũng luôn rất phối hợp mà đổi chân. Tại 5 phút đồng hồ cuối cùng, ta lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn lén, vừa vặn nghênh đón ánh mắt lão sư có chút không giống bình thường. Mà đó là ánh mắt hàm chứa dục vọng mãnh liệt, tràn đầy phong tình thục nữ. Đợt khảo thí chấm dứt, ta đem bài thi thu lại, đặt ở trên bục giảng. Lúc này, một cơn gió mạnh theo ngoài cửa sổ thổi vào, đem đống bài thi trên bàn rơi xuống mặt đất. Lão sư ngồi xổm xuống nhặt bài thi, lại không có phát hiện cái váy của mình quá ngắn. Khi nàng ngồi xổm xuống thoáng cái đem nửa bờ mông lộ ra ngoài, đem xuân quang dưới váy lộ ra không bỏ sót chút nào. Nàng mặc một cái quần lót trong suốt màu đỏ, hạt le nổi lên giống như ngọn núi nhỏ mà mờ u lồn lõm vào bên trong như một kênh đào đầy nước. Bộ phận sinh dục của lão sư đặc biệt đầy đặn, lông lồn lại đặc biệt nhiều, thậm chí đã chạy đến bên ngoài đồ lót, bụi cỏ bốn phía lan tràn nhanh chóng. Ánh mắt tất cả nam sinh toàn bộ đều hướng đến cái tam giác thần bí đó, hô hấp như ngừng lại, rốt cục cũng ra về. Đồng học lục tục ly khai, lão sư lại chậm rãi mà sửa sang lại bài thi, kêu ta mang đến văn phòng của nàng. Ta cầm tập bài thi cho lão sư, nàng lúc lắc bờ mông hướng ta đi tới, đột nhiên kẹt một tiếng, lão sư bước chân vấp vào cạnh bàn, chân bước không vững lảo đảo ngã về phía trước. Ta liền nhanh nhẹn đỡ lấy, đang muốn hỏi lão sư có sao không, ta lại phát hiện bàn tay đang bóp cái gì đó mềm mại. Nhìn lại, trời ạ, nguyên lai ta đang ôm trọn bộ ngực đầy đặn của nàng. Ta có chút chột dạ nhìn lão sư, nàng chậm rãi đứng dậy, ta tranh thủ thời gian buông tay ra, hạ thân vừa mới mềm xuống đã cứng dần ngẩng đầu lên. Lão sư lộ ra dáng tươi cười, con mắt nhìn chằm chằm vào hạ thân của ta. Ngực lão sư rất thoải mái sao? Lão sư nhẹ nhàng nói, mang theo 3 phần hấp dẫn. Cái này đối với một thiếu niên huyết khí phương cương mà nói, thật sự quá kích thích. Ta thật sự hận không thể xông lên lột sạch chi phục của nàng, đặt nàng bên dưới, dập nàng chết đi sống lại. Bất quá nàng là sư phụ của ta, ta vẫn không dám có hành động gì, chỉ nhẹ gật đầu. Nhưng đối với ta cùng lão sư mà nói, mọi chuyện đã không cần phải nói bằng lời nữa rồi. Lão sư nở nụ cười vô cùng dâm đãng, thân thể nàng dán lên người ta, một tay ôm eo của ta, một tay đặt ở hạ bộ của ta, vuốt ve cái lều vải đã dựng sẵn. Nàng từ từ kéo khóa quần của ta xuống, móc dương vật ra, nàng không ngừng xoa nắn, tay kia cũng vỗ về chơi đùa lấy hòn giấy của ta, thân thể chậm rãi trượt xuống, đầu lưỡi không xương liếm láp quy đầu của ta. Cảm giác tiêu hồn làm ta rên rỉ, không thôi, như vậy rất thoải mái sao? Lão sư dùng ánh mắt dâm đãng nhìn ta, ta hoảng hốt gật gật đầu, lão sư cúi đầu, đem miệng ngậm lấy toàn bộ dương vật của ta. A, ta thiếu chút nữa kêu lên, thật sự quá sung sướng. Miệng lão sư thập phần mềm mại, hai bờ môi kẹp chặt, đầu lưỡi nương theo khoang miệng không ngừng liếm láp dương vật. Ta không chịu nổi lấy tay đè đầu lão sư xuống, nàng càng thổi hăng say, đầu kịch liệt đong đưa làm khoái cảm của ta càng thêm càng cường liệt. Một hồi truyền đến cảm giác hưng phấn, toàn thân ta run lên, ta muốn xuất tinh. Lão sư giống như cảm nhận được, đầu đột nhiên cúi xuống, đem toàn bộ dương vật ngập vào trong miệng. Tinh dịch của ta bắn thẳng vào trong miệng nàng, ta không ngừng phun ra. Lão sư trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thừa nhận hết, Một lượng tinh dịch lớn chảy từ khóe miệng nàng xuống cái áo màu đỏ, nhưng lão sư không thèm bận tâm, không ngừng dùng sức mút lấy đầu chim của ta, nuốt lấy tinh dịch của ta, phảng phất như muốn nuốt đến giọt cuối cùng, cho đến khi ta phun ra giọt cuối cùng, lão sư mới nuốt tất cả tinh dịch vào, mang theo thần sắc thỏa mãn rồi chậm rãi liếm láp dương vật của ta. Miệng của lão sư thật sự rất tuyệt, khiến cho ta ngứa ngáy không thôi. Tiểu gia hỏa vừa mới xuất ra lại hăng hái dựng thẳng dậy. Trong khoảnh khắc đó, ta tựa hồ nhìn thấy con mắt lão sư tỏa sáng. Trên mặt của nàng hiện rõ vẻ hưng phấn, vui vẻ đứng lên. Lão sư chậm rãi đi đến trước mặt ta, chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía ta, hai chân thon dài mở ra qua cái quần lót màu đỏ. Âm hộ của nàng hiện ra lộ lộ trước mắt ta, nàng đã ướt lắm rồi, mấy cọng lông lồn từ trong quần lộ ra, ta phảng phất như bị ma quỷ mê hoặc, hai tay ôm lấy mông của giáo sư hung hăng tiến tới. Dương vật của ta nổi gân xanh, khí thế bàng bạc, không ai bì nổi, một lần nữa tiến vào trạng thái dương cung bạt kiếm, dục hỏa thiêu đốt. Ta biết rõ chính mình bây giờ phải làm gì với nữ nhân dâm đãng này. Lão sư thấy ta có hành động, tay càng với vào váy, không kiêng nể gì dây nắn hột le. Ô ô ờ a, lão sư phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, dâm thủy không ngừng chảy ra khiến đồ lót lập tức ướt một mảng lớn. Ta đi đến sau lưng lão sư, phát hiện cái quần lót màu hồng của nàng hơi hé mở một khe hẹp, ta dùng tay nắm chặt dương vật, tay kia giữ bờ vai của nàng, điều chỉnh lại tư thế, nhắm chuẩn lỗ lồn lão sư. Ta hơi di chuyển mông về phía sau, đột nhiên đem hết toàn lực hướng âm đạo trọng kích cốc cốc. Khi ta vừa chuẩn bị tiến vào âm đạo của nàng thì tiếng gõ cửa văn phòng vang lên. Ta và lão sư vội vàng buông ra, nàng hấp tấp chỉnh sửa lại quần áo rồi ngồi xuống ghế trước bàn làm việc, còn ta thì kéo lại khóa quần và đứng sang bên cạnh nàng, đồng thời ôm theo một sấp bài thi trong ngực để ngụy trang, mời vào. Lão sư sau khi lấy lại bình tĩnh thì nhẹ nhàng lên tiếng, cửa văn phòng mở ra, một cậu bé thò mặt bước vào. Ta nhớ không lầm thì đây là lớp trưởng lớp của biểu muội, đồng thời cũng là con của lão sư, vì ta thường xuyên đến văn phòng nàng nên không thấy lạ lẫm gì đối với cậu bé này. Nó nhìn ta cũng cất giọng tươi cười, Kiệt ca, anh cũng ở đây à? Ừ, anh đến nộp bài thi của lớp tiện thể đấm lưng cho lão sư một chút, nàng đang hơi mệt. Ta cố tỏ ra bình thản mà tủm tỉm cười trả lời, ồ, mẹ mệt sao, mẹ thấy không khỏe chỗ nào, Tiểu Xuyên, mẹ đỡ nhiều rồi, không có việc gì đâu, con sang đây có chuyện gì, lão sư ngài vẫn chưa khỏe đâu, hẳn là ta tiếp tục mát xa cho ngài a. Ta mỉm cười ngắt lời lão sư, không đợi nàng phản ứng, bàn tay tà ác của ta đã đặt lên vai nàng nhẹ nhàng xoa bóp. Mỗi khi ta hơi ấn tay xuống đều có thể cảm nhận được cơ thể nàng run lên từng trận, rõ ràng sự va chạm cơ thể ta và nàng lúc này so với vừa nãy còn kích thích hơn gấp bội. Ba ba vừa gọi điện cho con nói ngày mai sẽ về, ba ba nói sẽ dẫn chúng ta đi chơi một ngày, con nghe vậy liền chạy sang đây báo cho mẹ biết. Tiểu Xuyên vừa nói vừa đi đến cái bàn máy tính, bắt đầu bật máy chơi một trò chơi, đây là thói quen của nó khi vào phòng làm việc của nàng, và cả hai cũng thường hay chơi chung với X. Vậy sao, vậy ngày mai chúng ta cùng đi, lão sư hổn hển nói, cơ thể run rẩy từng hồi, vì lúc này hai tay ta đã không yên phận mà từ từ xoa nắn tấm lưng mượt mà của nàng, hai tay ta di chuyển rất chậm, tay trái vuốt ve tấm lưng ong, còn tay phải thì xoa bóp vai của nàng, thi thoảng ta còn cố tình chạm bàn tay lên bộ ngực phong mãn kia nữa. Mẹ, giọng mẹ làm sao vậy? Sao người không qua đây đánh chung với con? Tiểu Xuyên vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, không quay đầu lại thắc mắc hỏi. Lão sư nghe vậy như được đại xá, liền đứng dậy đi ra sau lưng Tiểu Xuyên. Trước khi đi còn hung hăng chừng mắt nhìn ta một cái, nhìn ánh mắt lão sư ta thầm cười trộn không thôi, kích tình ngay trước mặt con trai quả thật là hưng phấn không chịu nổi. Do lão sư tương đối cao, cộng thêm cái bàn máy tính lại thấp nên khi nàng đi ra sau lưng Tiểu Xuyên chỉ nước đánh cho nó, nàng phải cúi người xuống. Cặp mông tròn đẹp vểnh lên tạo thành đường cong đầy nhục dục, ta chăm chú nhìn còn có thể phát hiện dưới cặp váy ngắn, dâm thủy của nàng vẫn đang men theo mép lồn chảy xuống thành giọt. Cộng thêm tư thế cúi người chổng mông ra đằng sau thật sự làm đại não ta như nổ tung, bàn tay dâm tà không tự chủ được tiến đến chạm vào âm đạo ẩm ướt của nàng. Ừ, lão sư bất ngờ không kịp phản ứng liền rên lên thành tiếng, mà tay ta cũng nhẹ nhàng sờ nắn hai bên mép lồn, hai chân nàng như muốn quỵ xuống. Phải khó khăn lắm mới nắm lấy vai Tiểu Xuyên để đứng vững, lúc này ta đã bị tinh trùng lên não, không còn quan tâm mình đang làm gì nữa, ta nhẹ nhàng cởi chiếc quần lót chữ T xuống. Lấy hai tay ôm lấy eo của nàng, ngắm chuẩn tư thế, dương vật hùng dũng lập tiến sâu vào âm đạo của nàng. À, không được, có vẻ như lão sư cũng không ngờ ta to gan như vậy. Một tay nàng nắm lấy vai Tiểu Xuyên, một tay ôm miệng cố gắng không cho âm thanh rên rỉ phát ra, quả thực là quá khổ sở cho nàng rồi. Âm đạo của lão sư không tính là sâu, bất quá bên trong rất ẩm ướt và tương đối ấm áp, động thịt mềm mại co rút kẹp chặt lấy dương vật, mang cho ta khoái cảm rất lớn. Ta vốn là chậm rãi rút ra đút vào, đợi đến lúc cảm giác đã quen thuộc, liền không chút lưu tình bắt đầu dùng sức nhấp mạnh vào. Ta cúi đầu nhìn địa phương dương vật cùng âm đạo giao hợp, dương vật của ta cũng bị dâm thủy lão sư làm cho sáng lên, mà đại nhũ của nàng lại càng không ngừng lay động, mái tóc lão sư cũng toán loạn. Ngay trước mặt là cậu con trai mà nàng hết mực yêu quý. Đủ loại kích thích khiến cho hai chúng ta càng thêm hưng phấn. Ta càng ngày càng dùng sức dập lồn nàng, mà nàng thì không thể phát ra âm thanh, chỉ hơi rên rỉ trong cổ họng. Căn bản không hiểu nàng đang nói cái gì. Hai tay ta bắt lấy eo lão sư, vừa nhanh lại hung ác, đem hết toàn lực đâm vào âm hộ nàng. Mẹ, sao người dung vai con mạnh như vậy, làm ta không tập trung ghi điểm được a. Mẹ mau nhắc nước cho ta đi. Tiểu Xuyên vẫn không quay đầu lại, bất mãn kháng nghị. Mẹ xin lỗi. Ừ, mẹ đang nghĩ a. Con chọn chấm con kia đi. Đó, đó, đúng rồi, chuẩn rồi. Ừ, nhanh nữa lên. Ta thật không nghĩ tới chủ nhiệm lớp ta sẽ biến thành một nữ nhân dâm đãng như vậy, nhưng cái này cũng mang cho ta khoái cảm vô hạn. Chuyện này đã triệt để thay đổi suy nghĩ của ta về cái gọi là đoan trang thục nữ. Ta càng dùng sức chọc vào, thoáng một phát trùng kích âm đạo nàng. Từng bước một mang lão sư lên đỉnh, dương vật của ta liên tục chọc vào nơi sâu nhất trong huyệt động của nàng. Không biết từ lúc nào mà chiếc áo của nàng đã bị ta lột xuống phân nửa. Cái áo ngực hoàn toàn bại lộ ra ngoài, cặp tuyết lê được ẩn hiện trong chiếc áo lót càng làm cho nàng thêm hấp dẫn dụ hoặc. Mỗi lần nhấp của ta đều làm cho bộ ngực nàng nảy tưng tưng. Hai tay ta không yên phận mà thò vào trong áo ngực xoa nắn núm vú. Trước thế công liên tục không nghỉ của ta, âm đạo nàng ngày càng co rút, siết chặt lấy tiểu đệ đệ. Ta cảm giác nàng sắp lên đến đỉnh rồi, ta thấy thế liền dùng hết sức mà đâm liên tục vào trong. Đột nhiên cả ta và nàng cùng thấy dùng mình, tinh dịch ấm nóng của nàng liên tục phun ra ồ ạt. Ta đột nhiên có một suy nghĩ tà ác, liền rút cây cọc ra, hai tay xoay người nàng lại, bắn toàn bộ tinh dịch trắng nhạt lên bộ ngực và mặt của lão sư. Lão sư hình như cũng không còn nhận thức được chuyện gì nữa mà chỉ hành động theo bản năng, ánh mắt nàng tê dại, há miệng đón nhận tinh dịch của ta. Sau đó lại thè lưỡi liếm láp lau sạch tiểu đệ đệ vừa tàn phá nàng, sau một hồi bú mút nàng như mới thức tỉnh. vội vàng đứng dậy chạy vào phòng thay đồ để lại ta và Tiểu Xuyên vẫn đang mải mê chơi game. Lúc này, mắt của ta đột nhiên phát hiện ở cửa sổ có người, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại. Không ngờ thấy biểu muội đã đứng ở đó từ lúc nào.